Phần 10. Ngừng phản ứng, bắt đầu kiểm soát một cách bình tĩnh. Hãy tưởng tượng, khi vị pháp sư cầu mưa lần đầu đến làng, dân làng chưa từng thấy một giọt mưa nào trong suốt 5 năm qua. Thế nhưng, trong 5 năm, họ đã từng thấy các vị pháp sư đến rồi đi, tiền của bỏ ra và phí phạm để thuê mướn những pháp sư cầu mưa, hy vọng nhen lên rồi lụi tắt với những lời hứa hẹn của mỗi vị pháp sư mới. Khi vị pháp sư cầu mưa của chúng ta đến làng, ông phải hết sức cẩn thận điều tiết tâm trí để ngăn mình không phản ứng trước những cảm xúc của dân làng. Nếu không, ông sẽ không có hy vọng đem lại một cửa ram hòa hợp nào cho riêng bản thân, chứ đừng nói là cả ngôi làng. Khi lái xe trên đường cao tốc, bạn học cách phản ứng với tình huống giao thông, trong môi trường làm việc, khi mọi người công kích bạn, bạn học cách phản ứng để tự vệ, trong các hợp đồng thương mại, trên bàn đàm phán, bạn học cách phản ứng trước những đề nghị mà người khác đưa ra. Bạn phản ứng trước thái độ gây gổ của chồng hoặc vợ mình, theo bản năng sinh tồn, phản ứng trước môi trường sống trở thành bản năng thứ hai của bạn. Những người dễ phản ứng luôn bị khống chế bởi những người hay yếu tố tác động đến họ. Khi hành động để phản ứng, bạn bị mất tự chủ, bạn bị quét khỏi trung tâm năng lượng của mình, phản ứng làm cho bạn có vẻ yếu đuối. Tệ hơn cả, bạn cảm thấy yếu đuối, chừng nào bạn còn phản ứng, chừng đó bạn còn lạc lối khỏi những dự định của riêng mình. Các phương pháp sau đây là những cách giúp bạn chuyển từ phản ứng sang kiểm soát một cách bình tĩnh. 1. Vừa là diễn viên vừa là đạo diễn, thay vì hành xử theo kiểu hành động rồi phản ứng, mà phản ứng của bạn luôn chậm một bước so với người đang tìm cách tác động đến bạn. Hãy tưởng tượng, bạn tự chia mình thành hai nửa, một nửa trong bạn trở thành diễn viên để thực hiện hành vi, hoàn thành 10.000 tiết mục hàng ngày, trong khi nửa kia là đạo diễn, đang thư thả bên trong trái tim bạn, quan sát những hành vi của bạn và những hoạt động xung quanh. Không như các đối thủ của mình, những người đang hành xử theo kiểu hành động rồi phản ứng, bạn sẽ có lợi thế hơn họ, một nhóm đôi cùng làm việc, một người hành động, còn người kia quan sát và chỉ đạo. Người đạo diễn ngự bên trong bạn, nhìn thấy những đường móng cong trước khi người diễn viên nhìn thấy, thế nên người đạo diễn sẽ quyết định việc bạn nên bước qua một bên vào phút cuối để bóng bay qua, hay nên thực hiện cú đánh trực diện. Dù là cách nào trong hai cách đó, bạn cũng không phải phản ứng một cách mù quáng, vốn là điều khiến bạn đánh mất ý chí và lương tri. 2. Bổ sung năng lượng và sự thanh thản. Phản ứng không ngừng nghỉ trước cuộc sống sẽ khiến tinh thần và cảm xúc của bạn kiệt quệ. Cho dù bạn tự thuyết phục mình rằng bạn không nên căng thẳng hay để cho cuộc sống áp đảo, điều đó sẽ chẳng có kết quả gì nếu bạn sử dụng quá mức tinh thần và cảm xúc, dẫn đến tình trạng phá sản về mặt tinh thần. Năng lượng sống của bạn cũng giống như tài khoản ngân hàng của bạn vậy, ở trung tâm trái tim bạn là phần quỹ chung của sự thanh thản, nơi mà sức mạnh, trí tuệ, niềm đam mê và nhiệt huyết đối với cuộc sống tự làm mới mình. Bạn không thể rút tiền ra khỏi quỹ thanh thản nếu không nạp tiền trước. Bạn cần phải tạo ra một tài khoản mật ngọt của cuộc sống trong tinh thần mình trước khi bạn có thể trích ra từ ngân quỹ của sự nhiệt tình. 3. Lặp lại cảnh quay. Nếu bạn nhận thấy mình đã phản ứng quá mức trước một tình huống nhỏ nhặt bằng một cơn nóng giận cực kỳ khủng khiếp, khi nào bình tĩnh trở lại, hãy xem lại cảnh ấy qua đôi mắt của tâm hồn bạn. Bạn có thể tự điều chỉnh lại phản ứng của mình, rồi lặp lại cảnh quay đó một lần nữa với những điều chỉnh trong tâm hồn. Bằng cách lặp đi lặp lại quy trình này, bạn sẽ học được cách hiệu chỉnh khuynh hướng phản ứng của mình. 4. Tâm trí lắng dịu. Giống như khi quả lắc đồng hồ vừa ngừng dao động, có một điểm thư giãn trong mọi tình huống, nơi mà mọi thứ an ổn thoải mái. Đây là nơi mà sự hòa hợp, sự ưu tú, vẻ đẹp và sự đồng bộ giao nhau. Việc rèn luyện lắng đọng tâm trí đem lại cho bạn những lợi ích mà bạn vẫn thường nhận được từ sự thiền định, như giảm sự căng thẳng và ổn định tinh thần. Hơn thế nữa, việc rèn luyện lắng đọng tâm trí sẽ dần dần chuyển những hành động của bạn từ trạng thái phản ứng sang trạng thái kiểm soát một cách bình tĩnh. Khi vị pháp sư cầu mưa ẩn mình trong lều trong 4 ngày để tự đưa mình vào trạng thái hòa hợp, ông không phải chỉ có đi ngủ suốt cả 4 ngày, ngủ không phải là nơi trốn an ổn thật sự cho tâm trí và tâm hồn. Khi bạn ngủ, cơ thể của bạn trở qua xoay lại, tâm trí bạn thì đang hăng say tạo ra những ảo mộng và ác mộng. Chỉ khi tìm được nơi trốn an ổn thật sự thì thể xác, tâm trí và tâm hồn bạn mới được thư thái. Giữ cho tâm trí lắng dịu đơn giản hơn người ta nghĩ nhiều, nó là khí chất bẩm sinh của chúng ta, nó là sự bình lặng trong tim ta. Chương kế tiếp sẽ cung cấp các biện pháp để tìm thấy sự bình yên này. Tổng kết, khi bạn cảm thấy nản chí trước cuộc sống, khi mọi việc không được như mơ ước, thay vì có những phản ứng điên rồ, hãy cố làm chủ tình thế. Vị pháp sư cầu mưa của chúng ta hiểu được nghệ thuật bí ẩn để điềm tĩnh điều khiển cuộc sống và môi trường sống của ông, thay vì phản ứng mù quáng trước những hỗn độn quanh ông. Bằng cách điều khiển cuộc sống với thái độ bình thản như vậy, ông đã có thể làm ít được nhiều. An ổn trong hiện tại. Làm sao để chúng ta biết khi nào phải hành động và khi nào nên dựa vào sự thiền định? Câu trả lời, thiền định rèn luyện bạn ở yên trong hiện tại, giúp bạn sống và làm việc hiệu quả hơn. Sự phân tâm chỉ có thể dẫn đến tình trạng tồi tệ hơn. Khi chấm dứt sự dao động của tâm trí, chúng ta đạt đến đỉnh cao của sự thỏa mãn chân thực. Những phương tiện hiệu quả cho thế kỷ 21. Khi đời sống trở nên phức tạp hơn, những dữ liệu bề mặt và lý giải đơn giản không còn đóng vai trò như nguồn thông tin duy nhất giúp chúng ta thực hiện những quyết định phức tạp. Chúng ta phải vượt khỏi những điều hiển nhiên, chính sự biến diện của quy trình lập quy hoạch thông thường để tìm ra giải pháp mới táo bạo. Nếu cần, chúng ta phải đến tận những biên giới mới của thực tại nằm ngoài tầm mắt. Cả hai trường thương mại Harvard và trường thương mại hàng đầu của châu Âu INSEAD nằm ở vùng ngoại ô Paris. Qua nghiên cứu đã kết luận rằng hai công cụ kinh doanh mới và hiệu quả nhất cho những người quản lý thế kỷ 21 là thiền định và trực giác. Kết luận này cũng đã được rút ra ở nhiều trường đại học khác. Ông Gloria Zimil, chủ nhiệm khoa của INSEAD, đã nói với tôi, chúng tôi không biết làm cách nào để dạy thiền định và trực giác, thế nên chúng tôi đã xây dựng một căn phòng lớn dành cho việc thiền định để cho các thầy cô, nhà quản lý và sinh viên đến chỉ để ngồi im lặng và trầm ngâm suy tưởng. Tuy nhiên, cái được gọi là mới đó, thực chất đã có từ xa xưa rồi. Thiền định, khoa học của đường và nội tâm, cho phép bạn khám phá sự khôn ngoan và những kiến thức mà bạn không biết rằng mình có, đó là trạng thái hiểu biết tự nhiên, thường được quy về trực giác. Tất cả những việc mà tôi đã làm tốt trong đời đều có được nhờ tôi đã khơi thông những nguồn hiểu biết tự nhiên. Kiến thức và sự khôn ngoan phun trào một cách màu nhiệm từ nơi nào chẳng rõ. Nhờ thiền định, bạn sẽ khám phá ra một số nguồn sáng tạo vô tận, cái trực giác mãnh liệt trú ngụ trong bạn. Nhờ thiền định, bạn sẽ kết nối được với sức mạnh kinh hoàng của chính mình, tất cả trở nên dễ dàng hơn, kể cả những dự án mà trước đây bạn không thể hình dung nổi sẽ thực hiện như thế nào. Một cách kỳ diệu, bạn nhận ra mình đang làm chủ chúng. Các kỹ thuật, 6 kỹ thuật sau đây đã được chứng minh bởi những bậc thầy từ thuở xa xưa, cho phép tâm trí được nghỉ ngơi trong không gian tĩnh lặng của tâm hồn. Tôi đã chọn những phương pháp này vì tính thiết thực của chúng. Chúng phù hợp với cách sống sôi nổi hiện nay, dễ thực hành và sẽ tạo nên sự khác biệt hoàn toàn cho đời sống hàng ngày của bạn. Chỉ hiểu những từ ngữ trong các kỹ thuật sau đây là điều vô ích đối với bạn. Để nhận được bất kỳ lợi ích nào, bạn phải thực hành đều đặn những kỹ thuật ấy, và nói thì dễ hơn làm. Giống như một chiến sĩ trong cuộc chiến tranh cách mạng, chỉ biết cách nạp đạn vào súng vì không thể giữ nòng nặng sống, chỉ có trải qua việc thực hành liên tục, cho đến khi hành động của bạn trở thành phản xạ tự nhiên và trở thành thói quen, bạn mới có thể sẵn sàng đối mặt với cuộc chiến sinh tử và chiến thắng. 1. Đắm mình trong yên lặng. Đây là cách đơn giản nhất để tìm tới sự thư thái trong tâm hồn, chìm trong cô tịch và đắm chìm trong niềm vui của sự yên lặng. Sự yên lặng là bức màn của Thượng Đế. Hãy dành thời gian cho một buổi tắm gội xa hoa thật lâu và tách mình khỏi sự ồn ào hỗn loạn của thế giới. Hãy dạo bước trong rừng cây, có vô vàn cách để bạn đắm mình trong yên lặng. Ở trung tâm của sự yên lặng ấy là nơi chốn an ổn của tâm trí. 2. Tập trung vào một ý tưởng hay đối tượng độc nhất. Khi tâm trí bị dao động, chạy từ ý nghĩ này sang ý nghĩ khác, đầu óc bị kích động. Khi tâm trí mê mải theo một ý nghĩ hay đối tượng độc nhất, đầu óc sẽ thanh thản dễ chịu. Người chơi golf biết rất rõ điều này. Khi ở trên sân golf, sự tập trung của họ đặt vào trái banh trắng, họ bị trái băng ấy mê hoặc. Những người chơi golf có thể nói với công ty hay vợ họ rằng họ chơi golf vì đó là cơ hội tốt cho việc thiết lập quan hệ kinh doanh, trong khi thật ra họ sẽ nên niềm lạc thú mà họ được trải nghiệm khi tâm trí tập trung hoàn toàn vào đối tượng độc nhất. Vì thế họ sẵn lòng theo quả bóng đi khắp sân. Đối với người không chơi golf, tắm nước nóng sẽ cho bạn một trải nghiệm tương tự. Hãy đóng cửa lại, tách mình khỏi sự ồn ào hỗn tạp của thế giới. Hãy đắm mình trong làn nước nóng tỏa hơi nghi ngút, tập trung tâm trí vào việc buông bỏ và giữ sạch mọi ý nghĩ trong đầu. Chúng ta thường nghĩ nước nóng đã đem lại cảm giác sảng khoái. Thật ra, chính hành động buông bỏ là suối nguồn đem lại sự thoải mái cho tâm hồn. Chỉ cần tưởng tượng khi bạn đang trong bồn tắm, đang được dây điện thoại reo vang, tất bật phải chú ý liệu bạn còn cảm thấy thư thái hay không. 3. Chiêm ngưỡng không gian rộng mở. Kinh Vinana Hayabrava, câu 85. Hay lặng ngắm không gian bao la rộng mở, như bầu trời hay đại dương, và xem chúng là bản chất của vạn vật. Hãy để cảm giác ấy lan tỏa trong tâm hồn. Qua sự rộng mở nội tâm ấy, người sẽ hân hoan nhìn vạn vật trong vũ trụ như ánh sáng thông tuệ của Thượng Đế. Điều đó giống với ý tưởng tìm thời gian để ngừng lại và ngửi bông hoa của phương Tây, không phải vì hành động ngửi hoa có ý nghĩa gì đặc biệt. Đúng hơn, khi thực hiện hành động ấy, bạn cảm nhận được bản chất của tạo vật đang thổi hiện chính mình như làn hương thơm ngát, và rồi bạn có cơ hội để hương thơm ấy lan tỏa trong bạn. Khi nó chạm vào tâm hồn bạn, bạn mở lòng ra và cảm nhận toàn thể vũ trụ như sự sáng tạo thiêng liêng của tạo hóa. Cái nhìn nội tâm của bạn mở ra để thấy rằng vạn vật đều đang tắm mình trong ánh sáng vĩnh cửu của Thượng Đế. Trải nghiệm có được từ việc ngắm nhìn không gian rộng mở, du ngủ cảm giác bất an bằng sự thanh thản vĩnh cửu, đó là sự thiền định tự nhiên, chẳng có gì phải ngạc nhiên khi người ta sẵn sàng trả một cái giá rất cao để có được một cơ ngơi hướng ra đại dương bao la hay núi non hùng vĩ. 4. Vajrayoga, bài học hít thở. Sự hít thở liên quan mật thiết đến trạng thái thoải mái của tâm trí, chưa kể đến đời sống của thân xác. Khi điều hòa hơi thở, bạn lại bỏ những xáo động ra khỏi tâm trí, lý do mà phần lớn những người bình thường luôn ở trạng thái phản ứng thay vì kiềm chế bất kể địa vị xã hội của họ, chính là sự xáo trộn của tâm trí, ngăn không cho nó nghỉ ngơi. Bài tập hít thở nhanh này tiếng Phạn gọi là Vajrayoga. Khi một người thực hành Vajrayoga, người đó cứ như thể mắc chứng thở quá nhanh. Tuy nhiên, sự mầu nhiệm ẩn chứa trong đó nằm ngoài tầm mắt. 1. Nơi nào? Bạn có thể thực hiện bài tập này ở bất kỳ nơi nào, trong sự náo nhiệt ồn ào hay yên lặng tĩnh mịch. 2. Khi nào? Bất cứ khi nào bạn cảm thấy bị căng thẳng, mệt mỏi hoặc sợ hãi, hoặc khi bạn chỉ muốn tập trung tâm trí và tinh thần, bạn có thể thực hành bài tập này trước một cuộc họp quan trọng hoặc một buổi nói chuyện. Khi đã trở nên nhuần nhuyễn, bạn thậm chí có thể thực hành ngay giữa một buổi họp mà không ai nhận ra. 3. Như thế nào? Ngồi trên một cái ghế có lưng dựa thẳng để bạn có thể tựa lưng thoải mái, hoặc ngồi trên sàn nhà trong tư thế xếp bằng. Khi đã nhuần nhuyễn rồi, bạn có thể thực hành ngay cả trong lúc đang đứng hoặc nằm dài. Tôi xin cảnh báo rằng bạn không được thực hành bài tập này khi đang lái xe hoặc điều khiển máy móc, vì đôi khi kết quả tạo nên sự phấn chấn đủ để gây ra sự hoa mắt. Bạn hãy hít vào thật sâu và để hơi thở đi vào tận bụng dưới trong lúc bạn tập trung sự chú ý vào khu vực giữa rốn và xương mu. Thở ra hết, rồi một cách nhanh chóng hít vào và thở ra 12 lần qua lỗ mũi, kéo hơi thở xuống phần thấp của bụng. Điều đó có thể làm cho bụng bạn phình lên và xẹp xuống như một ống bẻ thợ rèn. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, phần duy nhất của cơ thể bạn chuyển động là bụng, hai vai bạn giữ bất động. Một lượt Vajrayoga thường gồm 10 đến 12 lần thở nhanh, số lần thở có thể thay đổi nhiều hơn hay ít hơn, tùy theo người thực hành, bạn có thể thực hiện nhiều lượt nếu muốn, nói chung 4 hoặc 5 lượt là đủ. Đừng cố gắng kiểm soát hơi thở của mình, mục đích là để cho hơi thở của bạn tự vận hành với tự do. Bạn có thể thấy hơi thở của mình rất mạnh và dài, và có thể nhận thấy rằng không phải bạn đang hít thở, mà là hơi thở của bạn đang tự nó hít thở, có nghĩa là sự hít thở của bạn đã trở nên vô thức. Tôi không nói rằng điều đó có nghĩa là nó vượt qua ngoài tầm kiểm soát, đúng hơn là tâm trí của bạn hiện thời không điều khiển hơi thở của bạn, hơi thở của bạn tự điều khiển. Khi bạn cảm thấy đã đủ, tâm trí của bạn hoàn toàn có quyền quyết định sẽ dừng lại bất cứ lúc nào. Thực hiện bài tập thở này cũng sẽ đem lại chút sống mới tức thời cho bạn, đó là một bài tập hiệu quả để khôi phục năng lượng cho cả một ngày, đó cũng là một bài tập tuyệt vời làm bước chuẩn bị cho bạn để tiến đến việc thiền định cao thâm. 5. Kỹ thuật Hamsa. Các bậc thánh nhân trong mọi tôn giáo đã thực hành nghệ thuật hít thở và điều hòa hơi thở, và qua những kỹ thuật thiêng liêng ấy, các ngài đã chạm đến nơi sâu thẳm của linh hồn và trung tâm của trái tim mình. Thời xa xưa, bí quyết của kỹ thuật này được gìn giữ cẩn thận. Các môn đệ phải dọn chuồng bò 18 năm để chứng tỏ mình xứng đáng nhận được sự giáo huấn thâm sâu ấy. Trong Phúc Âm Hòa Bình, sách 2, Jesus đã nói, chúng ta tôn thờ hơi thở thần thánh đã được đặt cao hơn tất cả những thứ khác đã được tạo nên. Nhìn kìa, vũ trụ rực sáng vĩnh hằng và tối thượng, nơi ngự trị của vô vàn vì sao, là không khí mà ta hít vào và không khí mà ta thở ra, và trong khoảnh khắc giữa hơi thở vào và hơi thở ra, ẩn giấu tất cả những điều huyền bí của khu vườn vô hạn. Câu 24 Kinh Vinana Bhavara cũng tương tự, có sự thở ra và sự hít vào, bằng cách đặt tâm trí vào khoảng không giữa những hơi thở, người ta có thể trải nghiệm được bản chất trọn vẹn của Bhavara, Thượng Đế. Sau đây là các bước kỹ thuật thiền định cổ xưa ấy, tuy nhiên ngay cả khi bạn không làm theo những bước này, mà chỉ ngồi một lúc để quan sát hơi thở của mình, thì cũng tốt. Hãy chọn một nơi yên tĩnh trong nhà bạn. Tốt nhất là một phòng dành riêng cho việc cầu nguyện và thiền định, nếu không có điều kiện. Hãy dành một góc nhà chỉ để dùng cho việc này, bạn phải có một nơi riêng biệt để thiền định. Điều này giúp bạn mau chóng bước vào trạng thái thiền định khi liên hệ với nó một cách vô thức, với sự thực hành của bạn. Mặc y phục rộng rãi may bằng sợi tự nhiên, tốt nhất là lụa tơ tằm. Ở phương Đông, lụa được xem là có khả năng nâng cao năng lực tâm linh. Nếu bạn không sẵn sàng tiếp nhận một quan niệm như thế, thì ít nhất bạn sẽ thấy lụa rất dễ chịu và vì thế, đó là lựa chọn thích hợp cho việc thiền định. Nến hay hương cũng được dùng để tạo cảm giác thanh thản, tốt nhất chỉ chọn một mùi hương nhất định, như vậy bạn có thể liên hệ mùi hương với sự thiền định của mình. Hãy ngồi im lặng trên một tấm nệm bằng len, hoặc trên một cái ghế bọc nệm len, giữ lưng thẳng và thoải mái. Một lần nữa, ở phương Đông, người ta sẽ cho rằng sử dụng len sẽ giúp bạn không bị quấy nhiễu tâm trí bởi năng lượng của trái đất. Đối với những người khác, nghi thức này giúp ổn định tâm trạng. Hãy nhắm mắt lại, hãy tập trung vào hơi thở của bạn. Hãy lắng nghe thanh âm của hơi thở. Khi bạn hít vào, hơi thở của bạn tạo ra một âm thanh tự nhiên ham, và khi bạn thở ra, nó tạo ra âm xa. Trong tiếng Phạn, ham có nghĩa là tôi là, xa có nghĩa là đấng ấy, thượng đế. Con người hít thở 21.600 lần một ngày, và cứ mỗi lần như vậy, hơi thở lặp lại ham xa, cố gắng gợi nhắc chúng ta về di sản thiêng liêng của mình. Tôi là đấng ấy, đấng tạo ra tôi. Bạn có thể nghĩ về những thanh âm ấy khi hít thở, chứ không cần phải phát âm thành tiếng. Hãy im lặng lắng nghe hơi thở của mình. Khi bạn hít vào thở ra, quan sát khoảng không giữa những hơi thở, hãy ngắm nhìn những khoảng không ấy, vì nó là cánh cổng mở ra sự mầu nhiệm vũ trụ. Hãy ngồi như thế từ 5 phút đến nửa giờ, hoặc lâu hơn, tùy bạn. 6. Trạng thái thiền định của người không tham thiền. Người không tham thiền cũng có thể cảm nhận được sự an ổn trong tâm hồn, vì theo một nghĩa rộng, đời sống là một tiến trình thiền định không ngừng. Trải nghiệm hạnh phúc thu nhận được từ việc thiền định cũng có thể thu nhận được từ cuộc sống hàng ngày. Người lính dễ trận chiến hiểu được điều này, ngay cả trong lúc hoảng sợ tột cùng, người ấy đôi khi vẫn đồng thời cảm thấy một niềm hoan hỉ. Ngay trong thời khắc lắng cho tay tử thần, cảm giác sống mãnh liệt vẫn tràn ngập trong lòng. Khi đối mặt với nỗi sợ, người lính nhìn thấy sức mạnh nguyên thủy của thượng đế. Điều tương tự có thể xảy ra sau một cơn thịnh nộ, tâm trí của chúng ta có thể trở nên bình thản lạ thường, vì ở giữa trung tâm của những cảm xúc mãnh liệt ấy là quyền năng vĩ đại, nguyên sơ của vũ trụ. Tuy nhiên, sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn nếu ta thực hiện chuyến đi có chủ đích và kiên định qua miền đất kỳ lạ này bằng cách cầu nguyện và thiền định, thay vì thỉnh thoảng có được những trải nghiệm hiền diệu ấy một cách tình cờ. Tổng kết, vị pháp sư có mưa có cái khả năng vô song là ngưng nghỉ trong chính mình, thâm sâu đến độ có thể đem ân huệ đến cho ngôi làng vốn không hòa hợp với thượng đế. Ông là người thực hành đều đặn và kiên quyết sự thiền định. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu, nếu không thể hiện sự thiền định mỗi ngày, thì khi bạn cần đến sự phù hộ của Đức Phật và cố níu lấy bàn chân của người, bạn sẽ không làm được. Lời bạn, hãy buông bỏ, bằng việc kết hợp ba bí quyết của vị pháp sư cầu mưa, điều tiết hành động, giữ tâm trí thanh thản và sử dụng năng lực thần thánh, bạn sẽ nâng cao khả năng của bản thân trong việc làm cho những biến cố và kết cục trong cuộc đời mình xảy ra hoàn hảo và đúng lúc. Những hoạt động hàng ngày của bạn sẽ trở nên hợp lý và đơn giản, thành tích của bạn sẽ đạt đến được những đỉnh cao mới. Những con người, biến cố và nhân tố tốt đẹp và đúng thời điểm sẽ xuất hiện cùng lúc để giúp bạn đạt được những kết quả như mong đợi. Khi chúng ta đã dọn mình một cách thật sự hòa hợp với sức mạnh của vũ trụ, thì sự hợp nhất tất yếu sẽ diễn ra. Sự hợp nhất và hòa hợp tiềm ẩn là điều mà phần đông chúng ta gọi là vận may, bởi vì chúng là những biến cố kỳ lạ xảy ra mà không có một nguyên nhân rõ ràng nào từ ngoại cảnh. Bởi không có phương pháp đặc biệt nào có thể thúc đẩy sự hợp nhất và sự hòa hợp tiềm ẩn sớm diễn ra, nhằm mang lại lợi ích cho chúng ta. Chúng ta phải tạo ra một môi trường thích hợp để phép lạ có thể xảy ra đúng lúc trong cuộc sống của mình. Bạn không thể bắt buộc hoặc dàn xếp việc này. Bạn chỉ có thể thực hành quy luật làm phát sinh lực hấp dẫn tâm linh để thu hút những nguồn lực ấy. Bởi việc thực hành và làm chủ ba bí quyết ấy, bạn sẽ có nhiều cơ may để biến quy luật hợp nhất và sức mạnh của sự hòa hợp tiềm ẩn trở thành một điều bình thường trong đời bạn. Buông bỏ bởi việc buông bỏ. Qua quá trình tiến hóa của nhân loại, hầu hết chúng ta đã hình thành một hệ thống tín ngưỡng xác nhận rằng, để thành công trong công việc, cuộc sống của tôi phải khó nhọc và là một cuộc đấu tranh. Một cách vô thức, chúng ta cảm thấy rằng nếu không trải nghiệm nỗi khổ nhọc của một sự nỗ lực, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được những mục tiêu của mình. Mấy ngày trước đây, tôi nhận được một bức thư của một người bạn viết về cuộc chiến đấu của cuộc đời ông ấy. Ông ấy viết, tôi biết, chính nỗi sợ hãi phải từ bỏ sự nỗ lực và tranh đấu chính là lý do duy nhất khiến sự nỗ lực và tranh đấu ấy tồn tại. Không hiểu sao, tôi luôn cho rằng việc buông bỏ sự nỗ lực hay tranh đấu sẽ làm cho những năm tháng gian khổ và toàn bộ cuộc đời tôi dường như trở thành vô nghĩa. Trong thâm tâm, tôi cho rằng nếu tôi có thể thành công mà không phải nỗ lực và tranh đấu, điều đó có nghĩa là một ai đó hay một điều gì đó đã nắm quyền kiểm soát cuộc đời tôi từ trước đến nay. Cái tôi của tôi ghét điều đó, tôi cũng cảm thấy nỗi sợ hãi mới dần hiện ra, đó là nếu tôi từ bỏ sự nỗ lực và tranh đấu, thượng đế sẽ trừng phạt tôi vì tôi đã không tranh đấu và nỗ lực nhiều hơn. Tâm trí chúng ta giống như một cái đĩa vi tính đầy những vết in sâu, những dấu vết đó được gọi là samkara, trong tiếng Phạn, dấu vết của nghiệp. Ở phương Tây, chúng ta quy những dấu vết ấy cho việc lập trình tiêu cực. Cái samkara bao gồm hàng tỷ ấn tượng, thu lượng trong nhiều kiếp trước đây. Đối với những người không tin mình đã trải qua nhiều kiếp, thì samkara có thể là những ấn tượng được tích lũy trong quãng đời đã đi qua hoặc được thừa hưởng qua ký ức di truyền. Càng vướng vào sự đơn điệu, chúng ta càng củng cố hành vi của mình. Cách buông bỏ chính là cứ buông bỏ. Người ta hiểu được bản chất của một tình huống khi không còn muốn được dẫn dắt bởi sự nhận thức sai lầm, vốn đối nghịch với bản chất ấy. Tự do được sinh ra từ cảm nhận rằng không cần phải đau khổ và tranh đấu nữa. Tự do nghĩa là biết rằng tôi đang giải thoát và buông bỏ. Hãy để đấng mục tử trở thành người chiến sĩ. Những bí quyết của vị pháp sư cầu mưa nâng chúng ta lên từ ý thức vật chất thông thường đến một trạng thái đặc biệt, giúp chúng ta có thể nhìn nhận sự việc một cách thấu đáo. Chúng ta hiểu được sự tác động của yếu tố tâm linh đến thế giới thực tiễn hàng ngày. Trong suốt cuộc đời, tôi là một chiến binh hung hãn. Tôi lại luôn luôn phải vun vút trên tinh đường để có được điều tôi mong ước. Và rồi một lần, khi đang thiền định, một thị kiến chợt đến với tôi, đấng mục tử nhân hậu đến với tôi, và tôi là con chiên của ngài. Con chiên không phải chiến đấu nếu nó sẵn sàng đón nhận sự chăm sóc của đấng mục tử nhân hậu. Trong giấc mơ, tôi đã cảm nhận đấng mục tử ấy là hiệp sĩ bảo vệ của tôi. Người nói với tôi rằng, vì người là chiến sĩ tối thượng, người sẽ chiến đấu trên những cuộc chiến của tôi, bởi người giỏi chiến đấu hơn tôi. Khi tôi ra khỏi những sự suy niệm ấy, tôi không thể ngăn được những giọt nước mắt hân hoan và khuây khỏa. Cuộc sống đúng là dễ dàng. Vài dòng về tác giả. Nguyên quán ở Thiên Tân, Trung Quốc. Cả gia đình Chiên Minh Chu di tản sang Đài Loan năm bà lên ba. Lúc 10 tuổi, ước mơ đầu đời của bà là trở thành một vị thánh. Thời học trung học, bà trở thành một chủng sinh trong một tu viện Thiên Chúa giáo. Cho đến khi gia đình bà quyết định rằng, kết hôn với người thuộc gia đình danh giá mới là con đường dành cho bà. Thời đại học, khi vừa theo học toàn thời gian, vừa đi làm thêm, bà đã có một thời gian làm diễn viên phim truyền hình nhiều tập cho đài truyền hình duy nhất ở Đài Loan, và sau đó là đại diện marketing cho một công ty dược Đài Loan và hai công ty dược của châu Âu. Vốn là một doanh nhân có tài năng bẩm sinh, bà đã giúp một loại thuốc ho mà bà giới thiệu cho các bác sĩ và bệnh viện có mức cầu vượt mức cung trong suốt 3 tháng liền. Tại thời điểm đó, bà có mức thu nhập cao gấp 3 lần các giáo sư đại học của bà. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà sang Mỹ rồi định cư ở đấy. Ngày nay bà là chủ tịch viện nghiên cứu chiến lược, giám đốc công ty tư vấn marketing châu Á, nhà sáng lập của tổ chức phi lợi nhuận Women Worldwide, phụ nữ thế giới, và là tác giả Mỹ thành công nhất ở châu Á. Danh sách của bà bán chạy hơn cả sách của các tác giả Stephen Covey, Tom Robbins và Tom Peter. Sách của bà Thick Fake Black Heart, Mặt Dày Tim Đen và The Asian Mind Game, Thật Đấu Trí của Phương Đông, đã vươn lên đứng đầu danh sách bestseller ở Úc, Malaysia, Singapore, Indonesia, Đài Loan và Trung Quốc. Thông qua các quyển sách, bài nói chuyện, hội thảo và băng ghi âm, Chiên Minh Chu đã làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu người trên 40 quốc gia. Bà rất được trọng vọng trong giới hoạch định chính sách, quản trị liên hiệp công ty, các nhân vật cấp cao của nước ngoài, các nhà nghiên cứu, giáo sư và doanh nhân. Bà đã nhận được hơn 10.000 bức thư của độc giả từ khắp nơi trên thế giới kể về những đổi thay sâu sắc trong cuộc sống của họ sau khi đọc được các tác phẩm của bà. Các tác phẩm của Chiên Minh Chu được đánh giá rất cao trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Có thể kể ra một số như đài CNN, tờ USA Today, tờ Financial Times, Nhân dân Nhật báo của Trung Hoa và các ấn phẩm châu Á của các tạp chí People, Baza và Vogue. Một số công ty đa quốc gia danh tiếng là khách hàng của bà, người được họ xưng tụng là nhịp cầu đến thế kỷ Thái Bình Dương và nhà chiến lược vĩ đại. Trong cuộc hội nghị năm 1996 của Đảng Dân Chủ do Tổng thống chủ trì, bà đã được tổ chức quốc tế Women of the World, Phụ nữ Thế giới, tôn vinh là người phụ nữ của năm, Women of the Year. Là nhà tư tưởng kiệt xuất, Chiên Minh Chu đã trình bày triết lý của người chiến binh châu Á như phương pháp tối ưu để quán triệt lối tư duy chiến lược trong kinh doanh cũng như trong đời sống hàng ngày, và đã hòa trộn tính di linh và những chân lý vĩnh cửu với các chiến thuật kinh doanh thực tiễn nhằm vượt qua những thử thách của cuộc sống vốn không ngừng biến động. Hết phần 10, hết quyển sách. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những quyển sách tiếp theo.